Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1529 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 23 tháng 3 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư Chư vị đồng học Xin mời ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Tiểu đoạn Thứ hai Thuộc đoạn thứ 6 Trong phần Kệ Tụng Tức Đổ Sự Cảnh Nguyện Đoạn này là trên đường đi gặp gỡ các trạng huống có trạng huống nhân sự mà cũng có trạng huống thuộc về hoàn cảnh có hoàn cảnh vật chất Chúng ta xem bài kệ thứ nhất phần này có tất cả 19 bài cũng là những thứ chúng ta sẽ tiếp xúc hàng ngày khi ra khỏi cửa ở chỗ này chúng ta phải chú tâm lãnh hội sau đây mới thật sự hiểu rõ chúng ta và Bồ Tát có chỗ nào khác biệt sự tu hành của Bồ Tát đáng gọi là công đức viên mãn ở chỗ nào Chúng ta hãy nên học tập như thế nào? Hiểu rõ những điều ấy, chúng ta sẽ chẳng uổng công đọc phẩm kinh này. Xác thực là hữu ích rất lớn cho sự tu học của chúng ta. Trước khi giảng đoạn này, Do đoạn được giảng trong ngày hôm qua Có ý nghĩa Rất dài Vẫn cần phải bổ sung đôi chút Chúng ta đọc bài kệ trước đó một lượt Tức là bài kệ đã được giảng hôm qua Nhược kiến hiểm đạo Đưa nguyện chúng sanh Trụ chánh pháp giới Ly chư tội nạn Nói tới hiểm đạo Hiện thời khắp nơi trên thế gian này Xác thực là nơi nơi Đều là hầm bẫy Có chỗ nào chẳng phải là hiểm đạo Dẫu không bước chân ra khỏi nhà Vẫn là hiểm đạo Chẳng bước chân ra khỏi nhà thì hiểm đạo ở đâu ra? Trong nhà quý vị đối diện với tivi chính là hiểm đạo. nó dụ dỗ mê hoặc quý vị. Ngoài TV còn có Internet. Hiện thời người sử dụng computer đông đảo. Những thứ được truyền bá trong Internet còn nhiều hơn TV. Tuyệt đại đa số nội dung đều là những thứ phản diện, những thứ chánh đáng quá ít. Vì thế đấy là hiểm đạo. Hiểm đạo nói đơn giản là những thứ đủ để mang lại sự xấu xa cho chúng ta. Từ người lớn cho đến trẻ nhỏ, khiến cho chúng ta tăng trưởng tham sân si mạn. Đấy là hiểm đạo. Cảnh giới của chúng ta chẳng thể tăng tấn. Tuột dốc xuống dưới, quý vị nói xem có phải là hiểm đạo hay không? Đọa xuống dưới thì chính là tam đồ địa ngục. Người tiến lên cao hơn, mọi người đều biết tam giới có 28 tầng trời, đó là lên cao hơn. Đi xuống thì là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là quả. Quả ắt có nhân. Tiến lên cao hơn sẽ là gì? Là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Nghiệp nhân của thiên đạo là thượng phẩm thập thiện, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, tứ thiền bát định, tiến lên cao. Người muốn tăng tấn thì trong luân lý đạo đức, cái quan trọng nhất, cái cơ bản nhất chính là ngũ luân, ngũ thường, bát đức. Cổ thánh tiên hiền đã dạy những điều ấy. Từ 5.000 năm qua, từ thời đại của Khổng Tử, Khổng Tử cách hiện thời 2.500 năm. Lão Tử sống cùng thời đại với Ngài. Quý vị thấy trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã nói thất đạo nhi hậu đức, nghĩa là đạo đã mất nhưng còn có đức. Khi nào hành đạo? Thời Tam Hoàng Ngũ Đế, thuở là hành đạo. Vô di nhi trị, thật sự là vô di, nhưng không gì chẳng làm. Tâm địa của con người thuần hậu thanh tịnh. Thời đại Nghiêu Thuấn đã thấp hơn một bậc. Đạo đã mất đi nhưng có đức. Nghiêu Thuấn nắm vững đức. Sau khi đức đã mất, tiếp đó còn có nhân. Sau khi nhân đã mất, bèn có nghĩa. Sau khi nghĩa đã mất bèn có lễ. Lễ không ngừng tuột dốc như vậy, tuột dốc cho tới hiện thời lễ cũng chẳng có. Lễ là hạng độ thấp nhất. Nếu chẳng có lễ, xã hội lẽ nào chẳng loạn? Thiên hạ đại loạn. Trong Phật môn giới đã mất, chẳng có giới tỳ kheo. Ngẫu Ích đại sư đã nói lời này. Lão nhân gia sống vào cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Ngài chào đời vào thời Minh, khi giảng sanh nhằm đời Thanh. Nghiên cứu giới luật rất tường tận, cận đại mọi người đều biết vị đổ nhiều công sức nơi giới luật là pháp sư Hoằng Nhất. Ngẫu Ích đại sư nói, tại Trung Hoa từ sau triều đại Nam Tống chẳng có tỳ kheo. Chẳng có tỳ kheo sẽ chẳng có cách nào đắc giới tỳ kheo. Giới tỳ kheo nhất định phải do tỳ kheo trao truyền, tối thiểu là 5 vị tỳ kheo làm yết ma thì mới có thể truyền trao giới tỳ kheo. Tốt nhất là có 10 vị tức tam sư thất chứng. Tốt nhất là có 10 vị. Thật sự bất đắc dĩ thì 5 vị cũng được. 5 vị trở lên đã chẳng có. Tống, Nguyên, Minh, từ đời Tống đến đời Minh gần 400 năm. Người xuất gia thọ giới tức giới tỳ kheo. Ngẫu Ích đại sư hiểu rất rõ ràng, thọ giới là hữu danh vô thực. Do vậy sau khi ngài thọ giới bèn đối trước Phật Bồ Tát thoái giới, suốt đời trì giới sa di. Chứ vậy phải hiểu, giới Bồ Tát và giới sa di nếu không có ai truyền, tự mình đối trước hình tượng Phật Bồ Tát, tự mình có thể phát thệ cầu giới, có thể cầu được. Trong kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo đã nói chuyện này rất rõ ràng. Chỉ riêng giới tỳ kheo là không được, chẳng có khai duyên cho chuyện này. Do vậy bản thân Ngẫu Ích đại sư suốt đời thọ trì giới Bồ Tát và sa di luật nghi. Ngài tự xưng là Bồ Tát giới sa di. Tại gia cư sĩ Bồ Tát giới Ưu Bà Tát, nữ cư sĩ Bồ Tát giới Ưu Bà Di thì được. Thế nào mới là đắc giới? Chúng ta biết Đức Thế Tôn là một người rất thông tình đạt lý, lại còn là một người rất viên dung. Ngài chẳng chấp trước. Do vậy khi tôi học Phật, khi đó vừa mới học Phật, vừa vào Phật môn, Chương gia đại sư dạy tôi Phật giáo coi trọng thực chất, chẳng coi trọng hình thức. Thọ giới là hình thức, có hình thức theo nghi lễ. Thầy dạy chúng tôi câu ấy, chúng tôi thỉnh giáo Ngài, Ngài giảng. Điều ấy hoàn toàn chẳng phải là không coi trọng hình thức. Hình thức rất quan trọng nhưng chẳng phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là thực chất. Thực chất là gì? Quý vị phải làm được. Thọ giới điều chẳng sát sanh, vậy thì mỗi trùng kiến đều chớ nên sát hại. Không chỉ là chẳng thể sát hại, mà còn chớ nên dấy lên ý niệm tổn thương gây hại cho chúng. Dấy lên ý niệm là gì? Đó là sát tâm. Tuy quý vị chẳng phạm giới, nhưng chẳng đoạn ý niệm sát, không được rồi. Cớ tội trong giới Bồ Tát là luận theo tâm, chẳng luận theo sự. Quý vị dấy lên một ý niệm muốn hại chúng nó, tức là quý vị đã phá giới. Không giống như giới tỳ kheo thuộc về tiểu thừa, giới tỳ kheo luận sự chẳng luận tâm. Vì thế giới ấy rất quan trọng hình thức. Giới tỳ kheo hết sức quan trọng hình thức, chẳng giống giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát quan trọng khởi tâm động niệm, do vậy giới Bồ Tát khó trị. Đối với giới trộm cắp, ta chẳng ăn trộm của người ta, cũng chẳng ăn cắp của kẻ khác, nhưng mong chiếm đôi chút tiện nghi của họ, như vậy là đã phạm giới trộm cắp. Ta chẳng làm chuyện ấy, nhưng quý vị dấy động ý niệm, tức là đã bị kết tội từ khởi tâm động niệm. Vì thế rất khó trị. Do vậy Ấn Quang đại sư, thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, suốt đời chẳng khuyên kẻ khác thọ giới. Suốt đời đại sư Ấn Quang chẳng truyền giới, chẳng khuyên kẻ khác thọ giới, chẳng khuyên kẻ khác xuất gia. Các ngài chỉ khuyên quý vị học Phật, tối đa là khuyên quý vị cầu thọ tam quy, phương tiện thọ ngũ giới. Tuyệt đối chẳng khuyên quý vị thọ giới Bồ Tát. Vì sao? Chẳng làm được. Ngũ giới là căn bản của giới luật. Chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp. Đồng tu tại gia thì không tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu. Năm điều ấy quý vị có hiểu rõ hay chăng? Tuy đã thọ, thọ rồi hiểu hay không? Nhất định là phải làm sao hiểu cho rất rõ ràng, rất minh bạch. Cách trì giới ấy là như thế nào? Trong đó có khai giá trị phạm. Trong hoàn cảnh khác nhau sẽ có cách làm khác nhau. Sống động chẳng phải là chết cứng. Quý vị phải có trí huệ để phán đoán, thông đạt quyền biến. Trì giới như vậy mới là viên mãn. Vì thế chẳng có giới luật cơ bản sẽ chẳng có Phật. Chẳng có Phật thì cái còn lại sẽ được gọi là gì? Cái còn lại được gọi là Phật học. Chứ vị đồng tu phải biết Phật học và học Phật là hai chuyện khác nhau. Chẳng có người học Phật, Phật học còn lại trong thế gian, Phật học biến thành một loại học thuật thế gian, để cho những kẻ thích nghiên cứu, làm công tác nghiên cứu, là tài liệu để họ nghiên cứu, biến thành Phật học. Nhưng những nhà nghiên cứu ấy chuyên môn nghiên cứu những lý luận này, chính mình chẳng thể y giáo phụng hành, chính mình chẳng làm được. Vì chẳng buông xuống lòng ích kỷ, chẳng buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng được, chẳng thể buông xuống sự tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần, chẳng buông xuống tham sân si mạn. Tuy họ nghiên cứu Phật pháp rất sâu, quý vị để họ lên giảng đài giảng giải, họ sẽ giảng chỗ nào cũng phù hợp đạo, giảng đến nỗi qua trời rơi tán loạn. Đó gọi là Phật học, chẳng phải là học Phật. Học Phật thì nhất định là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, trọn chẳng trái nghịch, tam quy ngũ giới thập thiện. Người ấy thấy đều làm được. Tuy người ấy chẳng niệm kinh, chẳng biết chữ, mà cũng chẳng thể giảng kinh, nhưng người ấy làm được. Đấy là học Phật. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật, người ấy chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp. Suốt ngày từ sáng đến tối, bèn nghĩ nhớ Ngài chẳng ngừng, tâm và miệng tương ứng, khẳng định là sẽ giảng sanh. Người niệm Phật sợ nhất là bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc. Chính mình chẳng nắm vững. Thì cảnh giới hiện tiền, đối với thuận cảnh bèn dấy lòng tham, đối với nghịch cảnh bèn dấy lòng sân khỏe. Như vậy là không được rồi. Vì thế khắp nơi đều là hiểm đạo. Bồ Tát phát nguyện, đưa nguyện chúng sanh, nguyện cho hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, trụ chánh pháp giới. Đấy là cái nhân. Ly chư tội nạn. Tội nạn là tam đồ, tức ngạ quỷ, địa ngục và súc sanh. Đấy là tội nạn. Súc sanh là tội báo. Ngạ quỷ và địa ngục chính là gặp đại nạn. Do tội nghiệp sâu nặng, bèn cảm lấy khổ báo. Trụ chánh pháp giới sẽ là điều trọng yếu. Đối với chánh pháp trong thế gian, trong khá nhiều quốc gia và dân tộc, thuộc phương Đông và phương Tây, đều có những bậc thánh triết xuất hiện. Giáo huấn của những vị ấy đều là chánh pháp. So ra cái được gọi là chánh pháp trong Phật pháp có tiêu chuẩn cao hơn một chút. Chánh pháp trong Phật pháp nói theo lý tiêu chuẩn tuyệt đối là pháp tánh. Hệ tương ứng với pháp tánh thì là chánh pháp, hệ trái nghịch thì là tà pháp. Nói theo hình thức và nghi thức, hãy phù hợp tiêu chuẩn,
phù hợp
với định huệ thì là chánh pháp. Trái nghịch với định huệ thì là tà pháp, chẳng phải là chánh pháp. Giới luật là tiêu chuẩn của chánh pháp giới. Ngôn ngữ và tạo tác của chúng ta phải nương theo tiêu chuẩn này. Để tu học, ngôn ngữ và động tác tương ứng với tiêu chuẩn ấy sẽ là hợp chánh pháp. Chẳng tương ứng với tiêu chuẩn thì quý vị phải sửa đổi cho đúng. Đó gọi là tu hành. Cái cơ bản nhất chính là thập thiện nghiệp đạo. Tất cả các kinh điển thuộc giáo pháp Đại Thừa gần như chẳng có kinh điển nào không nói đến thập thiện nghiệp đạo. Bộ kinh điển chánh yếu nhất để làm căn cứ cho Tịnh Tông là kinh Vô Lượng Thọ. Vừa mở đầu kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn dạy chúng ta thiện hộ khẩu nghiệp bất cứ tha quá, thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Ba câu ấy nói về thân, khẩu, ý, tức là nói về thập thiện nghiệp. Trong hai đoạn kinh văn lớn là Tam Bối Giảng Sanh và Giảng Sanh Chánh Nhân, trong đó Đức Phật đã giảng thập thiện nghiệp rất rõ ràng. không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không nói đôi chiều, không nói thêu dệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Đã nói rành rẽ với quý vị. Thực hiện từ chỗ này, quý vị phải thật sự làm. Trì giới niệm Phật thì mới có thể giảng sanh. Niệm Phật mà chẳng trì giới không được rồi. Nếu quý vị hỏi vì sao ư? Thế giới Tây Phương chẳng gọi là tịnh độ hay sao? Vì sao cõi ấy tịnh? Trong kinh Đức Phật đã giảng rất hay: tâm tịnh ắt cõi Phật tịnh. Chứ vị hãy ngẫm xem, nếu quý vị chẳng làm được thập thiện nghiệp đạo, cái tâm của quý vị làm sao thanh tịnh cho được? Quý vị còn có ý niệm sát sanh, còn có ý niệm trộm cắp, còn có ý niệm dâm dục, còn có ý niệm nói dối, còn có ý niệm khuấy đảo thị phi, tức là chẳng thanh tịnh. Tâm chẳng thanh tịnh sẽ không tương ứng với tịnh độ. Nay chúng ta đã học giáo pháp Đại Thừa nhiều năm ngần ấy, đã hiểu nguyên lý và nguyên tắc đôi chút. Tâm quý vị không thanh tịnh sẽ chẳng thấy tịnh độ. Làm sao có thể sanh về tịnh độ cho được? Tâm thanh tịnh quý vị sẽ thấy tịnh độ. Có thấy tịnh độ, quý vị mới có thể sanh về tịnh độ. Chuyện này quá trọng yếu. Theo giáo pháp Đại Thừa, nhân giới đắc định. Định là tâm thanh tịnh. Nhân định khai huệ. Định có thể chế phục phiền não. Tuy chẳng đoạn phiền não, nó chẳng dấy lên hiện hành. Tu những pháp môn khác, cảnh giới này tối đa chỉ có thể sanh thiên, chẳng thoát khỏi tam giới. Nhưng pháp môn Tịnh Tông thù thắng, chuyện này được gọi là đới nghiệp giảng sanh. Chứ vị phải biết, đới nghiệp là quý vị chế phục nghiệp. Dùng định để chế phục, định ở đây là gì? Chính là công phu niệm Phật. Chúng ta thường nói công phu thành phiến. Công phu thành phiến chính là định. Thành phiến là gì? Công phu của quý vị có thể khống chế tập khí phiền não. Tuy nó vẫn có, nhưng chẳng dấy lên tác dụng. Thấy đều khống chế những tập khí ác và ý niệm ác, đương nhiên là quý vị sẽ chẳng làm chuyện ác. Do công phu như vậy thì mới có thể giảng sanh, sanh về cõi phàm thánh đồng cư trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Công phu ấy nếu cao hơn, sẽ có thể đoạn trừ kiến tư phiền não. Có thể đoạn trừ kiến tư phiền não, nhưng chẳng đoạn trừ trần sa phiền não. Trần sa phiền não là gì? Vọng tưởng phân biệt, chẳng đoạn những thứ ấy. Chẳng có tham sân si mạn nghi, tức là kiến tư phiền não, thấy đều đoạn hết. thị phi nhân ngã tiến tâm lợi dưỡng đều chẳng có, chẳng ích kỷ. Hệ sanh về cực lạc sẽ sanh trong cõi phương tiện hữu dư, tiếng cao hừng. Nếu thiền định càng sâu, sáu căn đối trước cảnh giới sáu trần, thật sự chẳng khởi tâm không động niệm, khởi tâm động niệm còn chẳng có, lấy đâu ra phân biệt chấp trước? Do cảnh giới này hệ giảng sanh thế giới Tây Phương, sẽ sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Bọn phàm phu chúng ta có đạt tới cảnh giới cao ngần ấy hay chăng? Hiện đạo đại sư đã trả lời khẳng định: được chứ, có thể chứ. Vấn đề ở chỗ nào? Nói chung là do gặp duyên khác nhau. Trọng yếu nhất trong các duyên là giải. Trong chú giải kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thanh Lương đã nói bốn giai đoạn là tính, giải, hành, chứng. Nay hạnh của chúng ta tức công phu tu hành chẳng đắc lực. Nguyên nhân thật sự là ở chỗ nào? Do giải chẳng đủ triệt để. Đối với lý luận cảnh giới và phương pháp của Phật Pháp, chúng ta hiểu biết rất hữu hạn. Đi theo con đường này bằng cách nào đây? Vì thế giải phải sâu, giải phải rộng, giải phải viên. Thì mới dễ đi theo con đường này được. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Đức Phật đã diệt độ 1000 năm. Vào năm Vĩnh Bình, thứ 10 đời Minh Đế, nhà Đông Hán, tức năm 67 công nguyên. Năm nay là 2006. Vào năm 67 công nguyên, Phật giáo được truyền sang Trung Hoa. Cho đến nay đã gần 2000 năm. Trong 2000 năm ấy, tại Trung Hoa đã hình thành 10 tông phái. Cho đến những năm đầu đời Thanh, có chùa miếu nào chẳng giảng kinh? Có chùa miếu nào chẳng niệm Phật, chẳng tham thiền? Hạnh môn đến cuối cùng tổng kết lại sẽ là hai loại phương thức: một loại là tham cứu, loại kia là niệm Phật. Do vậy có giảng đường, có thiền đường, có niệm Phật đường. Có giải, có hạnh. Giải và hạnh tương ứng, đấy là chánh pháp. Thưa cùng chư vị, kinh sám Phật sự và pháp hội như trong tự viện hiện thời vào thời cổ chẳng có, vào đầu đời Thanh rất ít, chẳng có những thứ ấy. Thời cổ kinh tế của tự viện chẳng dựa vào pháp hội, chẳng cậy vào kinh soán Phật sự, chẳng có những chuyện ấy. Kinh tế của nhà chùa rất ổn định, vì trong chùa miếu luôn có ruộng vườn, có núi non. Những thứ ấy đều do trai chủ cúng dường. Trong các trai chủ gần như một nửa là quốc gia. Quý vị thấy hoành phi của tự miếu nào ghi sắc kiến, có nghĩa là ngôi chùa ấy do quốc gia xây dựng. Hoàng đế hạ lệnh kiến tạo tự viện thì gọi là sắc kiến. Tự viện nhất định có núi, nhất định có ruộng đất. Núi và ruộng đất để cho nông dân canh tác. Tự viện thâu tu, tức là đến lúc gặt hái lúa thóc và các loại lương thực, chùa miếu được chia một phần. Đấy là cội nguồn kinh tế của chùa miếu, do vậy nó rất ổn định, chẳng dựa vào kinh soán Phật sự mà có nguồn kinh tế cố định. Hiện thời chẳng có chế độ này. Vào cuối thời nhà Thanh, đầu thời Dân Quốc thì hãy còn có. Sau khi giải phóng, đất đai đều là của nhà nước, cho nên chùa miếu chẳng có đất đai, chẳng có núi non, ruộng đất đều không có. Chẳng có ruộng đất, nguồn sống trở thành vấn đề. Trong Phật môn thường có câu nói: pháp luân dị chuyển, thực luân tiên. Câu này có nghĩa là muốn tu học Phật pháp thì trước hết phải ăn no bụng, quý vị mới có thể nói đến chuyện tu hành. Cuộc sống của quý vị chẳng ổn, còn có thể nói đến chuyện tu hành nữa ư? Đây chính là điều kiện tiên quyết. Vì thế nguồn kinh tế của đạo tràng quá trọng yếu. Trước kia họ có thu nhập cố định, có nguồn thu ổn định, cho nên an tâm. Tâm yên ắt đạo hưng thịnh. Thân tâm an ổn, cuộc sống tuy kham khổ đôi chút chẳng sao cả, có thể sống được. Bèn chuyên tâm nơi đạo nghiệp. Khẳng định là cuộc sống rất kham khổ, giống như nông dân. Người xuất gia tự mình tối đa là trồng một ít rau, cây lúa rất ít, trồng rau nhiều hơn, ít tốn thời gian hơn, chẳng trở ngại sự tu hành của họ. Vì thế chánh pháp có điều kiện của chánh pháp. Trong hoàn cảnh hiện thời, chúng ta chẳng thể không cảm kích Ấn Quang Đại Sư, chẳng thể không bội phục Ấn Quang Đại Sư. Lão nhân gia nhìn vào xã hội hiện thời, bèn dạy người đời sau. Đối với đạo tràng từ nay về sau, phải biết tạo dựng những đạo tràng nhỏ, số người cộng tu chẳng thể vượt quá 20 người. Nói theo kiểu hiện thời sẽ là tiểu mao bồng. Vì sao? Đạo tràng nhỏ ít người, chi tiêu ít. Thật sự có mấy vị thí chủ phát tâm cúng dường là đủ rồi. Quý vị có thể giống như xưa kia, giải và hạnh đều coi trọng. Trong tiểu đạo tràng này của chúng ta, mỗi ngày có thể nghe kinh từ 4 cho đến 6 tiếng đồng hồ, đó chính là lên lớp. Niệm Phật 10 tiếng hoặc 8 tiếng đồng hồ, nếu mỗi ngày nghe kinh 6 giờ, niệm Phật 8 giờ, hay là nghe kinh 4 giờ, niệm Phật 10 giờ, ấn định khóa trình mỗi ngày là 14 giờ. Cũng có lẽ các đồng học sẽ nói niệm Phật đường của các vị cổ đại đức chỉ có niệm Phật, chẳng có giảng kinh. Thời cổ làm như vậy thì được. Vì sao được? Thứ nhất, phàm là người học Phật, ít nhiều đều có cơ sở nơi giáo lý của Đức Phật. Họ chẳng phải là kẻ ngoài rìa. Thứ hai, thiện căn và phước đức sâu dày, phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Do vậy chỉ niệm Phật thì được, có thể chẳng cần nghe kinh. Vì sao hiện thời cần nghe kinh? Hiện thời thiện căn phước đức và nhân duyên của chúng ta chẳng bằng cổ nhân. Thế mà sự dụ dỗ mê hoặc trong xã hội hiện thời chẳng biết đã vượt trội thời cổ bao nhiêu lần. Nếu quý vị chẳng nghe kinh, sẽ chẳng thể đoạn nghi hoặc. Nếu chẳng nghe kinh, rất dễ bị kẻ khác dụ dỗ mê hoặc. Nghe kinh nhằm mục đích giúp quý vị đoạn nghi sanh tín, giúp quý vị kiên định tín nguyện. Mục đích ở chỗ này rất trọng yếu. Nếu chúng ta có một đạo tràng 20 người như thế, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau tu hành, nhất định là phải thật sự làm được thập thiện nghiệp đạo, tam quy ngũ giới. Nghe kinh hiện thời thuận tiện hơn xưa kia. Quý vị mời pháp sư chẳng phải là chuyện dễ dàng đâu nhé. Này, chúng ta dùng tivi, dùng đĩa DVD để nghe kinh rất tiện. Nghe kinh thì phải nghe theo cách nào? Một bộ kinh. Người tu hành chân thật phải hiểu, thâm nhập một môn quân tu lâu dài. Do vậy nghe một bộ, sau khi đã nghe xong nghe lại từ đầu, nghe xong bè nghe lại từ đầu. nghe trăm lượt chẳng chán. Quý vị nghe kinh như vậy sẽ khai ngộ, tâm quý vị đã định. Nếu nghe đồng thời vài bộ kinh sẽ bị loạn. Ví như mỗi ngày bảo quý vị nghe kinh 4 giờ, quý vị nghe kinh Kim Cang 1 tiếng, nghe kinh Hoa Nghiêm 1 tiếng, lại nghe kinh Địa Tạng 1 tiếng, rồi lại nghe kinh Di Đà 1 tiếng nữa, có được hay chăng? Giống như đi học trong trường. Thưa cùng chư vị, chẳng đạt được lợi ích. Nghe pháp kiểu đó tối đa là đạt được đôi chút kiến thức Phật học thông thường, biết được bề ngoài của Phật pháp, chẳng đạt được thọ dụng thật sự. Thọ dụng thật sự là nghe kinh cũng là tu định, cũng là hoàn thành tam học giới định huệ trong một lượt. Đấy là thật sự tu hành. Nghe kinh quy củ, an tịnh, đó là giới. Nhất tâm chuyên chú chính là định. Nghe kinh giáo rành mạch rõ ràng, đó là huệ. Do vậy chúng ta nghe kinh 4 tiếng đồng hồ chính là tu giới định huệ trong 4 tiếng đồng hồ. Nghe kinh 6 giờ là tu giới định huệ 6 giờ. Hàng ngày nghe một bộ kinh. Phương pháp trong pháp môn Tịnh Tông hay lắm, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Một bộ kinh Di Đà cũng thế, mà một bộ kinh Vô Lượng Thọ cũng thế. Nói chung một bộ là được rồi, chẳng cần phải nghe quá nhiều. Như vậy thì mới thật sự có thành tựu. Một bộ tâm sẽ định, quá nhiều bộ tâm quý vị bị động, chẳng định. Mục đích niệm Phật là ở chỗ nào? Ở chỗ nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Tâm tịnh ắt quải Phật tịnh. Bởi lẽ thâm nhập một môn sẽ dễ dàng đạt tới nhất tâm bất loạn. Đã đạt tới nhất tâm bất loạn, đương nhiên là tâm quý vị chẳng điên đảo, chẳng có vọng tưởng. Công phu mới đắc lực. Điều này được gọi là trụ chánh pháp giới. Dẫu cho quý vị công phu chẳng đạt mức, chẳng thể giảng sanh, chắc chắn là quý vị chẳng đọa trong tam đồ. Quý vị tu hành như vậy, tuy chẳng thể giảng sanh, đời sau sẽ hưởng phước báo trong cõi trời người, chắc chắn chẳng đọa vào ba ác đạo. Quý vị nói thử xem, đấy có phải là chánh pháp giới hay không? Tà pháp khiến cho quý vị lọt vào tam đồ. Chư vị phải ghi nhớ, chánh pháp là thâm nhập một môn, quyết định chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi, chẳng tạp loạn, chẳng gián đoạn. Lũ bình phàm chúng ta dễ bị xen tạp nhất. Trong các chướng ngại nghiêm trọng nhất cũng là xen tạp. Thâm nhập một môn sẽ không bị xen tạp. Ở đây chúng tôi đang giảng Hoa Nghiêm, chứ gì phải biết. Vì sao cần giảng bộ kinh này? Bộ kinh này liên quan đến Tịnh Độ Tông. Cổ Đại Đức nói kinh Hoa Nghiêm là đại bổn của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn Hoa Nghiêm. thật sự có mối quan hệ. Cũng có nghĩa là kinh Hoa Nghiêm là kinh Vô Lượng Thọ được nói cặn kẽ. Tôi cũng thường nói, có những vị đồng học phát tâm giảng kinh, quý vị muốn giảng kinh Vô Lượng Thọ cho hay, hãy đọc kinh Hoa Nghiêm rồi mới giảng kinh Vô Lượng Thọ, chắc chắn là sẽ giảng hay lắm. Rất ít người giảng kinh này. Kinh này lại trọng yếu ngần ấy. Vì thế đây là rất bất đắc dĩ. Tôi hy vọng giảng kinh này một lượt lưu lại một bộ băng thâu hình để dành cho đại chúng tham khảo. Mục đích là ở chỗ này. Nếu quý vị hỏi đạo tràng Tịnh Tông của chúng ta có thể nghe bộ kinh này hay không ư? Được chứ, vẫn được. Bộ kinh này chỗ nào cũng chỉ quy. Cuối cùng là 10 đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát hướng dẫn về cực lạc. Chúng ta coi phần ấy như kinh điển của Tịnh Tông. Tâm thái tu học như vậy thì được. Nhất tâm niệm Phật. Có người thích cặn kẽ có thể nghe Hoa Nghiêm. Có người ưa đơn giản, chẳng thích phức tạp rườm rà ngần ý. Quý vị bèn nghe kinh Vô Lượng Thọ hoặc nghe kinh A-di-đà. Nói chung là thâm nhập một môn quân tu lâu dài. Đây mới thật sự là trụ chánh pháp giới, ly chư tội nạn, trí huệ đấy. Này đã hết thời gian rồi. Đoạn này được giảng đến đây. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Chúng ta xem đoạn kế tiếp của phần Đổ Sự Cảnh Nguyện. Bài kệ tụng thứ nhất: Nhờ kiến chúng hội, đưa nguyện chúng sanh huyết thậm thâm pháp, nhất thiết hòa hợp. Đấy là chuyện quý vị gặp trên đường. Có thể là gặp hàng ngày, thường xuyên gặp. Chúng là nhiều người. Hội là tụ hội. Chúng ta hãy đọc phần chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Ngài chú giải không nhiều. Sư đổ chúng hội, dị chúng tụ. Sư, đây là nguyện thứ nhất. Đổ chúng hội, dị chúng tụ. Rất nhiều người tụ tập một chỗ, đa đàm vô nghĩa, cố nguyện thuyết thâm pháp, chúng tâm dị quay, cố linh hòa hợp. Đây chính là như trong Phật Pháp đã nói: Từ bi di bổn, phương tiện di môn. Hiển thị ở những chỗ như thế này. Nói theo kiểu hiện thời, đấy chính là cơ hội giáo dục. Bất luận bao nhiêu người, hãy thấy có người đang đàm luận, đang tán ngẫu, đang bàn bạc. Nếu quý vị có thời gian, hãy nên tham dự. Tham dự để làm gì? Độ chúng sanh. Tức là giới thiệu Phật Pháp cho họ. Quý vị có phương tiện thiện xảo, tùy thuận chủ đề trò chuyện của họ, thì mới có thể khế nhập, dần dần dẫn dắt họ về Phật Pháp. Nhất là ứng dụng linh hoạt trong xã hội hiện tiền, đặc biệt giúp đỡ họ giải quyết vấn đề. Họ gặp phải khó khăn, gặp phải thử thách, hoặc là gặp phải nghi hoặc, bất luận là vấn đề cá nhân hay vấn đề trong công việc nơi đoàn thể, vấn đề nơi hoàn cảnh vật chất hay vấn đề nơi hoàn cảnh nhân sự, sẽ chỉ dạy hướng dẫn họ. Trong khi chỉ dạy hướng dẫn giữa người và người với nhau, hãy đề xuất hòa vi quý. Trong khi đại chúng đàm luận sẽ chẳng tránh khỏi tranh luận, quý vị phải giải quyết êm đẹp chuyện ấy như thế nào, khiến cho mọi người hóa giải đối lập, hóa giải mâu thuẫn, cư xử hòa thuận. Đó là tốt đẹp. Nếu họ thích nghe Phật Pháp, sẽ giới thiệu Phật Pháp với họ. Họ có nghi vấn, sẽ giải đáp tường tận. Cơ hội giáo dục mà. Thường xuyên gặp gỡ tại nông thôn hoặc tại tiểu trấn, cơ hội ấy càng nhiều. Trái lại tại các nơi đô hội sẽ ít có cơ hội hơn. Quý vị thấy mọi người ở nơi đại đô hội rất vất vả. Tuy ở cùng một chỗ, xác thực là đến khi già chết chẳng qua lại với nhau. Chúng ta ở cùng một tầng lầu, trong một tầng lầu này có mấy gia đình, ở với nhau tại đây mấy chục năm, họ của người cách chết là gì không biết. Trông thấy người nhà của họ trước nay chưa hề chào hỏi. Tình cảm con người hiện thời nhạt nhẽo. Tại nông thôn không chỉ là hàng xóm đều biết nhau, chào hỏi lẫn nhau, mà người ở thôn trang bên cạnh cũng biết, cũng sẽ chào hỏi nhau, tuy những người ấy ở tại thôn trang khác. Tại nông thôn có tình thân thiết nồng đậm, càng là đô thị lớn tình người thân thiết chẳng có. Cuộc đời này khó sống quá. Giữa con người với nhau kỵ nhất là không qua lại. Tôn trọng, quan tâm, hỗ trợ, hợp tác hiện thời đều chẳng có. Đây là một hiện tượng hết sức đáng buồn. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Ai nấy đều truy cầu cuộc sống vật chất, đều mê man chìm đắm trong dục vọng vật chất, chẳng có cuộc sống tinh thần, chẳng có luân lý đạo đức. Thật sự là trong hiện thời nói đến luân lý là gì, đạo đức là gì, rất ít người có thể nói được. Đạo là gì? Đức là gì? Đạo đức là gì? Luân là gì? Lý là gì? Luân lý là gì? Rất ít người có thể nói được. Nếu vào thời cổ trẻ nhỏ đều có thể nói những vấn đề này. Danh từ hiện thời nói đến văn minh tinh thần, chẳng có cách nào so sánh với thuở trước. Trước kia có người sống trong thế gian, có tình thú. Giữa con người với nhau có ân, có nghĩa. Có đức, có đạo. Hiện thời những thứ ấy đều chẳng có. Người sống trong thế gian này để làm gì? Nếu con người chôn vùi luân lý đạo đức, chỉ vì ngẫm xem có khác gì cầm thú. Thời cổ còn có người nói. Ai nói? Từ cổ thư chúng ta thấy Nghiêu Thuấn nói. Người sống vào thuở ấy, nông nghiệp đã rất phát triển. Mọi người đã đạt tới mức cơm áo no đủ. Cơm ăn áo mặc, cuộc sống cơ bản chẳng có vấn đề. Cư trụ cũng rất an định. Vì thế nhân dân đúng là hưởng phước thái bình. Sau khi trông thấy điều này, thánh nhân đã nghĩ, nếu không khéo dạy bảo dân chúng thì họ khác gì cầm thú. Do vậy mới đề xuất tiến hành giáo dục. Người đề xuất tiến hành giáo dục là Nghiêu Thuấn. Cách hiện thời 4.500 năm trước, những bậc cổ thánh tiên dương đã nghĩ đến tầm trọng yếu của việc giáo dục. Dạy và học tăng trưởng lẫn nhau. Để thực hiện giáo dục thì điều đầu tiên là tu thân làm gốc, giáo học làm đầu. Bất luận gia đình, xã hội hay quốc gia đều đặt giáo dục vào vị trí hàng đầu. Vì sao nền văn minh cổ của Trung Hoa vượt trội những nền văn minh cổ của các sắc dân khác trên thế giới? Vì sao những nền văn minh cổ trên thế giới đều tiêu mất, đều chẳng còn? Vì sao dân tộc Trung Hoa còn tồn tại? Nguyên nhân là do người Hoa biết giáo dục. Nhiều thế hệ truyền thừa, lại còn có thể phát huy rạng rỡ. Đấy chính là điều mà mãi cho đến hiện thời khá nhiều bậc chí sĩ nhân nhân hễ nhắc đến đều tôn kính, đều bội phục. Người Hoa chớ nên không biết, chớ nên quên mất đức hạnh của tổ tiên. Đấy là những thứ tốt đẹp, chân thật, chịu nổi sự khảo nghiệm của thời gian và không gian. Muôn đời vẫn luôn mới mẻ. Người hiện thời gọi chúng là chân lý, vĩnh hằng bất biến. Trong xã hội hiện thời, đối với các xã hội trên toàn thể thế giới đều cần thiết, cấp bách là an định. Xã hội quá loạn, loạn đến nỗi mọi người không có cách nào chịu đựng nổi. Mắt thấy các hiện tượng rối loạn, mà nếu chẳng thể cải thiện, xã hội tiếp tục suy đồi. Rất nhiều nhà khoa học, triết gia, những nhà tôn giáo, nhà giáo dục đều cảm nhận điều này. Nhân loại trên địa cầu còn có thể sống sót thêm 100 năm nữa hay chăng? Điều này có nghĩa là sau 100 năm nữa, nhân loại trên thế giới chẳng còn. Tôn giáo phương Tây gọi chuyện này là tận thế. Xác thực là chuyện phiền phức, rất phiền phức. Điều chúng ta cần phải làm trong hiện thời chính là phải coi chuyện này là đại sự bậc nhất cần phải thực hiện trong đời này. Tuy biết làm chuyện này rất khó, rất cực nhọc, phải trả giá rất lớn. Có cần phải làm hay không? Vẫn phải làm. Bất luận phải trả giá bao nhiêu cũng đều phải trả. Chuyện này nhằm cứu giúp sự tồn vong của con cháu. Hóa giải xung đột, xúc tiến an định hòa bình. Có cơ hội thì phải dạy. Hễ có cơ hội thì phải tham dự. Chớ nên sợ nhọc nhằn. Dẫu giáo hóa chúng sanh vất vả cách mấy, vẫn phải dạy. Không dạy thì làm sao được? Hiện thời giáo hóa chúng sanh, người ta trọn chẳng cảm kích. Thậm chí sau lưng còn rỉa roi, chê quý vị ngu xuẩn. Dẫu ngu xuẩn cũng phải làm. Chẳng làm sẽ thấy tốc độ băng hoại của xã hội tăng nhanh. Làm từ chỗ nào? Làm từ chính mình. Bản thân không ngừng nâng cao cảnh giới của chính mình, xây đắp cơ sở vững vàng cho chính mình. Cơ sở là thập thiện nghiệp đạo, là đệ tử quy, tam quy ngũ giới. Nhất định phải thực hiện tốt đẹp. Chính mình chẳng làm được, quý vị sẽ chẳng thể khuyên kẻ khác. Quý vị khuyên người ta, họ sẽ bắt bẻ. Ngươi khuyên người ta, bản thân ngươi có làm được hay không? Chính mình làm được thì mới có thể khuyên người khác, người ta mới tin tưởng. Chính mình phải nêu gương tốt cho xã hội. Học di nhân sư, hành di thế phàm. Pháp xác thực là thậm thâm. Nhưng pháp thậm thâm thường nói là thâm nhập thiện xuất. Người ta mới có thể nghe hiểu, thì mới có thể lý giải. Chính quý vị có một phần yêu thương chân thành, chẳng có chút tư tâm nào, lòng chân thành ý sẽ có thể cảm động người khác. Chính mình có tâm riêng tư, có dục vọng, có mục đích, có điều mong cầu, vậy là không được rồi. Muốn độ chúng sanh thì phải độ chính mình trước. Muốn dạy người khác thì trước hết phải dạy chính mình. Nhất định phải dạy chính mình tốt đẹp. Phải nhận biết cơ hội giáo dục, quyết định chớ nên khinh dễ bỏ qua. Con người sống theo đoàn thể, trong lý tưởng của chúng ta, mọi người trên toàn thế giới đều bình đẳng. Có gì sai khác? Đệ tử quy đã nói, đấy chính là điều được tổ tiên truyền thừa qua các đời. Phàm thị nhân giai tu ái. Giáo dục Trung Hoa là nền giáo dục yêu thương, tâm chân thành yêu thương, che chở giúp đỡ chúng sanh. Hiện thời thế giới động loạn, ai nấy đều có trách nhiệm. Nhất định phải thực hiện từ chính bản thân mình, sau đấy mới từ gia đình của chính mình. Quý vị sẽ ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến đoàn thể của chính mình. Người tại gia ảnh hưởng công ty, hãng xưởng, cửa hàng của chính mình. Người xuất gia sẽ ảnh hưởng đạo tràng, ảnh hưởng đồng học và đạo hữu của chính mình. Quý vị phải nêu gương tốt cho kẻ khác trông thấy, chẳng sống phí uổng đời này. bất luận giữ cương vị nào trong công việc, thấy đều trọn đủ cơ duyên tự hành quá độ kẻ khác. Vấn đề là quý vị phải nhận biết, quý vị phải nắm bắt cơ hội, phải khéo có thể vận dụng phát huy. Trong kinh Đức Phật thường dạy chúng ta thọ trì độc tụng, vì người khác diễn nói. Thọ trì độc tụng là tự hành, vì người khác diễn nói là quá tha. Thọ là ta tiếp nhận, có nghĩa là ta tiếp nhận thập thiện nghiệp. Do Thích Ca Mâu Ni Phật đã trao cho chúng ta, ta tiếp nhận tam quy ngũ giới. Đã tiếp nhận thì phải làm được, phải làm cho đến hết đời. Ta sống một ngày phải thực hiện một ngày, đó gọi là tận hình thọ. Đây chính là trì, tức bảo trì. Bất luận trong hoàn cảnh nào, thuận cảnh hay nghịch cảnh, ta đều có thể bảo trì, chẳng để mất đi. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác nhất định tương ứng với giáo huấn của Đức Phật. Đấy mới là đệ tử Phật thật sự. Là đứa học trò tốt của Đức Phật, ta thực hiện nhằm biểu diễn, biểu diễn cho kẻ khác trông thấy. Kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay, kinh dạy chúng ta xếp khẩu nghiệp vào hàng đầu. Thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá. Vì sao? Dễ phạm nhất. Chuyện dễ phạm nhất chính là nói ra lỗi lầm của kẻ khác. Quý vị xem kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy khẩu nghiệp quá ư là nhiều. Điều này là điều nặng nhất, là điều dễ phạm phải nhất. Thấy người khác phạm lầm lỗi chớ nên nói. Bởi lẽ hiện thời có kẻ nào mà chẳng có lỗi lầm? Lỗi lầm quá nhiều, ai nấy đều có. Nhìn lại chính mình cũng chẳng ít. Do vậy người thật sự tu hành trông thấy lỗi lầm của kẻ khác, bèn hồi quang phản chiếu chính mình có những lỗi lầm ấy hay chăng. Hễ có bèn sửa, hễ không có bèn càng thêm gắng sức. Đó là đúng. Làm sao có thể rêu rao lỗi lầm của kẻ khác cho được? Kể lỗi người khác, đệ tử quy bảo chính là ác. Đây chẳng phải là chuyện tốt lành. Đạo nhân thiện tức thị thiện, nghĩa là quý vị khen ngợi người khác, kể những chuyện tốt của người ta, tốt lắm. Đó gọi là ẩn ác dương thiện. sẽ có thể cải thiện phong khí xã hội. Kẻ khác tạo tác chuyện bất thiện, chúng ta có thể bao dung. Kẻ khác làm điều thiện nhỏ, chúng ta tán thán. Thường xuyên ở trong hoàn cảnh ấy, lương tâm của kẻ đó sẽ dấy khởi. Quý vị thấy tôi làm bao nhiêu chuyện xấu, mọi người đều chẳng chê trách tôi. Tôi làm chuyện tốt cỏn con bèn khen ngợi tôi, lương tâm bèn dấy lên. Kẻ đó sẽ sửa ác hướng lành. Đấy chính là độ một người quay đầu. Để độ người khác quay đầu, trước hết phải độ chính mình. Từ nay về sau, chính mình chẳng còn nói lỗi lầm của kẻ khác nữa. Trong khẩu nghiệp không nói dối. Từ nay trở đi chẳng còn dối gạt người khác, chẳng còn gạt gẫm kẻ khác, chẳng khuấy động thị phi. Trước mặt giáp nói chuyện xấu của ức, trước mặt ức nói chuyện xấu của giáp, khiến cho hai người ấy bất hòa. Chuyện ấy có khi là cố ý, có khi là vô tình. Cố ý thì có tội, vô tình là lầm lỗi. Chuyện này chính là có lúc người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. Do vậy ăn nói chẳng thể không cẩn thận. Phu tử dạy học của bốn khoa, ngôn ngữ được xếp vào hàng thứ hai. Thứ nhất là đức hạnh, thứ hai là ngôn ngữ. Quý vị nghĩ xem, Ngài coi trọng ngôn ngữ dường ấy. Người biết ăn nói, trong một đời sẽ có rất nhiều thuận tiện, rất nhiều người thích giúp đỡ quý vị. Kẻ chẳng biết ăn nói sẽ rất thua thiệt, chẳng được người khác giúp đỡ. Người ta trông thấy quý vị, tránh quý vị cho xa, chẳng dám tiếp cận quý vị. Vì sao? Quý vị thường ăn nói vô trách nhiệm, thường thốt lời tổn thương người khác. Ngạn ngữ quá câu: lai thuyết thị phi giả, tiện thị thị phi nhân. Hiểu đạo lý này chẳng dễ bị lừa gạt cho lắm. Đối với kẻ đến khuấy động, kể lệ kẻ nào đó nói này nói nọ quý vị, hàng quán trưởng trước kia của Hoa Tạng Đồ Thư Quán đích xác là rất lợi hại. Có kẻ nào khuấy động thị phi trước mặt bà, bà nghe xong chỉ cười xòa. Sau khi người ấy đi rồi, bà ngay lập tức điều tra, tìm ra người ấy, hỏi người ấy có nói những lời ấy hay chăng. Có rất nhiều người nói chẳng có, tôi chẳng nói lời ấy. Hàng quán trưởng lại tìm người kể chuyện thị phi ấy đến đối chất. Vì sao không có ai dám nói chuyện thị phi trước mặt bà ta? Vì sao bà ta sẽ tìm người đến đối chất? Chẳng nghe lời nói từ một phía. Đấy là trí huệ, là giáo dục. Nếu quý vị bị chuyện sanh sự, nhất định sẽ hỏi quý vị, vì sao quý vị phải làm như vậy? Mục đích ở chỗ nào? Truy hỏi động cơ mục đích của người ấy. Nếu kẻ ấy nói không được sẽ là hồ đồ. Nói thêu dệt, hoa ngôn xảo ngữ, phạm vi quá to. Kể cả cái gọi là văn nghệ biểu diễn trong hiện thời, nay chúng ta nói đến TV, điện ảnh, hí kịch, nhạc rap, nội dung là gì? Vài chục năm nay tôi chẳng tiếp xúc, ngay cả TV tôi cũng không xem, báo chí cũng không xem. Vài chục năm rồi, đại khái là 40-50 năm trước thì những thứ ấy còn khá một chút, hiện thời có thể là chẳng có cách nào xem được. Vì tôi thấy từ trường tại tiệm sách và thư viện trong hiện thời chẳng bằng quá khứ. Thuở trẻ tôi vào tiệm sách hoặc vào thư viện, từ trường hết sức tốt đẹp. Sau khi vào đó, tâm hết sức yên ổn, bình thản, tâm rất dễ định. Hiện thời thì chẳng được. Hiện thời tiến vào những chỗ đó sẽ cảm giác rất loạn, rất bất an, khiến cho quý vị chẳng có cảm giác an toàn. Đấy là gì? Nội dung của các sách vở, nhật báo, tạp chí chẳng tốt, sẽ sanh ra sự dao động bất hảo ấy. Chúng ta bị chúng nó quấy nhiễu. Vì thế ít tiếp xúc với chúng vẫn là tốt hơn. Thông thường những thứ bản thân chúng tôi tiếp xúc là kinh điển và sách vở của thánh hiền. Trong thư phòng của tôi ở Hương Cảng chỉ có 2 bộ sách. Một bộ là Đại Tạng Kinh, bộ kia là Tứ Khố Toàn Thư Hội Yếu. Thông thường thời gian của tôi dùng vào những thứ ấy, đọc sách, tức là đọc sách thánh hiền. Thân cận Phật Bồ Tát, thân cận cổ thánh tiên hiền. Đấy chính là thọ trì đọc tụng, tiếp xúc với kẻ khác, bất luận là ai. Những điều bàn luận đều là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Gặp các đồng tu Phật môn, xác thực là luôn bàn bạc pháp tạng thầm thầm với họ. hoặc là giúp họ tháo gỡ các nghi nan. Thuở Đức Thế Tôn tại thế, từ kinh điển chúng ta thấy suốt 49 năm hàng ngày lão nhân gia nhị thời giảng kinh, nhị thời là 8 tiếng đồng hồ hiện thời. Một thời của cổ Ấn Độ bằng 4 tiếng đồng hồ hiện thời. Có phải là giống như lên lớp trong hiện thời hay không? Có chứ. Hàng ngày lên lớp cho mọi người, dạy dỗ các học trò cố định. Tôi tin là chẳng thể có khả năng dạy họ suốt 8 giờ cho mấy. Tối đa là một nửa thời gian. Nửa kia là cơ hội giáo dục như đang nói ở đây. Người thân cận Đức Phật rất nhiều, họ đến từ bốn phương tám hướng nêu câu hỏi, Đức Phật có giải đáp cho họ hay chăng? Sẽ. Hiện thời chưa gì thấy trong kinh Tiểu Thừa có quá ư là nhiều trường hợp giống như thế. Toàn là do người khác hỏi. Do vậy chúng ta bèn hiểu rõ, trong bất cứ trường hợp nào Đức Thế Tôn bàn luận với bất cứ ai, hễ ghi chép lại toàn thể đều gọi là kinh. Mỗi ngày Đức Phật nói 8 tiếng đồng hồ. Ngoài 8 tiếng đồng hồ giảng kinh ra, bản thân Ngài đều ở trong định. Lão nhân gia nhập định. Biểu diễn cho chúng ta thấy vậy chúng ta thọ trì đọc tụng vì người khác diễn nói, bản thân Ngài phải làm được. Vì người khác diễn nói mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, những thời gian khác dành để thọ trì đọc tụng biểu diễn kiểu cách này. Do vậy thường tùy chúng theo Ngài, chúng ta thường thấy trong kinh ghi chép 1250 vị thường tùy chúng. Đó là biểu diễn. Thầy thực hiện như vậy, các ngài cũng chẳng ra ngoài lệ ý. Những vị ấy hàng ngày theo học với thầy, nghe thầy tiếp dẫn đại chúng. Thời gian lâu dài, lâu năm chạy tháng, ai nấy đều nghe nhuyễn nhừ. Tự mình hàng ngày đi khất thực, gặp những tình huống ấy, ai nấy đều có thể nói những đạo lý tốt lành. Bất luận ở nơi đâu, bất luận nơi chốn nào, hãy mở miệng đều gọi là đàm kinh. Trò chuyện thì nội dung trò chuyện toàn là kinh. Người hiện thời gọi là cơ hội giáo dục. Phàm những người gặp gỡ đều là kẻ hữu duyên. Vì sao? Họ chịu nghe. Nghe một câu cũng được. Nghe 1 phút cũng được, nghe 5 phút cũng được, nghe 10 phút cũng được. Chỉ cần người ấy có thể nghe lọt tai, nghe hoan hỷ, sẽ đều là người hữu duyên. Lẽ nào chúng ta có thể không làm? Chớ nên không biết, chớ nên không học điều này. Trong xã hội hiện thời, điều quan trọng nhất, điều cần phải học nhất chính là Phật giáo là gì. Vì sao đại chúng trong xã hội hiểu lầm Phật giáo quá nhiều? Người ta thắc mắc nhất định sẽ hỏi quý vị, nếu quý vị có thể chỉ dạy hướng dẫn họ chánh xác, giúp họ phá mê, chẳng cần họ sanh lòng tin, chỉ mong họ không nảy sanh hiểu lầm đối với Phật giáo, tức là mục tiêu bước đầu của quý vị đã đạt được. Nếu người ta hỏi quý vị, Phật giáo có rất nhiều pháp môn, quý vị tu pháp môn nào? Nói chung là phải hiểu rõ tịnh độ. Chúng ta tu tịnh độ chẳng thể không liễu giải tịnh độ. Điều quan trọng nhất trong tịnh độ là tâm tịnh thì quải Phật tịnh. Chúng ta dùng phương pháp trì danh, sợ người ta nói quý vị hiểu lầm, quý vị mê tín. Trì danh chẳng phải là mê tín, mà là hết sức phù hợp tinh thần và phương pháp khoa học. Con người chứ nên có tạp niệm. Tạp niệm rất bất hảo. Tâm tạp niệm chẳng thanh tịnh, ô nhiễm nghiêm trọng. Nói theo thân thể hiện thời, vọng tưởng tạp niệm nhiều, chắc chắn là quý vị chẳng khỏe mạnh. Từ thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật, quý vị thấy kết tinh nước hiện ra hình thức hết sức khó coi. Tôi còn thấy tại Đài Loan có những học sinh tiểu học làm thí nghiệm, thầy hướng dẫn học trò làm thí nghiệm. Dùng gì? Dùng cơm, dùng mì sợi, dùng bánh mạng đầu, nấu trong cùng một nồi, chia thành 2 bát, đặt 2 bên cửa, để cho học trò, mỗi trò đi qua, đối trước thứ đựng trong bát này bèn nói: ngươi ăn ngon lắm, ta rất thích ngươi, rất hoan hỷ. Đối với thứ đựng trong bát kia bèn nói: ta không thích ngươi, ta ghét ngươi. Chia thành 2 tổ như thế, mỗi ngày nói như vậy. Sau 1 tuần, đương nhiên là cơm biến đổi, cơm được ca ngợi hàng ngày. Quý vị ngửi mùi vị, tuy nó lên men, nhưng mùi vị rất dễ ngửi, màu sắc vàng tươi, cũng khá dễ coi. Cơm bị nhục mạ, chán ghét mỗi ngày. Một tuần sau biến thành đen thui, ngửi thử mùi rất khó ngửi. Cho thấy điều gì? Nước có phản ứng, cơm có phản ứng, máng đầu cũng có phản ứng, mì sợi cũng có phản ứng. Còn có gì nữa? Cây bonsai cũng có phản ứng. Cây bonsai được ca ngợi sẽ tăng trưởng hết sức tươi tốt. Cây mỗi ngày bị chê là đáng ghét, chửi bới, nó sẽ gục đầu ủ rũ. Đây chính là mở rộng thí nghiệm với nước của ông Giang Bồn Thắng, dùng những thứ khác để thí nghiệm, chứng tỏ điều được dạy trong kinh Phật, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Vì thế trong tâm quý vị nghĩ gì, nó sẽ biến ra thứ ấy. Trong tương lai chúng tôi sẽ tập hợp một số những tài liệu này để mọi người tham khảo. Quý vị đã hiểu ý niệm là khẩn yếu. Tâm chúng ta có ý niệm thiện, ngôn ngữ thiện, hành vi thiện, thân tâm sẽ khỏe mạnh. Đây chính là những lợi ích quý vị đạt được trong hiện tại. Nói theo Phật Pháp, sự thọ dụng đạt được trong hiện tại là hòa báo. Hòa báo rất tốt, có thể suy ra quả báo sẽ tốt đẹp như thế nào. Do vậy bất luận ở nơi đâu cũng đều phải biết khuyến thiện. Muốn khuyên người khác đoạn ác tu thiện, chính mình phải làm được trước đã. Đối với người, đối với sự, đối với vật chẳng có ác niệm. Tôi thường nói là chẳng có đối lập, chẳng có mâu thuẫn, chẳng có hiểu lầm, chẳng có ngờ vực vô căn cứ. Chỉ có tâm yêu thương, tâm kính trọng, tôn kính, quan tâm, hỗ trợ hợp tác. Đấy là điều trọng yếu. Phật Pháp dạy chúng ta, chính mình và người khác chẳng hai. Tôn trọng kẻ khác như tôn trọng chính mình. Chẳng tôn trọng người khác tức là không tôn trọng chính mình. Chẳng yêu thương người khác là không yêu thương chính mình. Chính mình và người khác là một không hai. Sự tự tôn trọng, tự yêu thương của quý vị được biểu hiện ở chỗ nào? Biểu hiện từ lòng yêu thương, tôn kính người khác. Nếu chẳng xuất phát từ lòng yêu thương, tôn kính người khác, quý vị sẽ biến thành tự tôn tự đại, biến thành cuồng vọng. Cuồng vọng là tự yêu thương chính mình ư? Cuồng vọng là tự tôn trọng hay chăng? Sai mất rồi. Tự tôn trọng, tự yêu thương đều được biểu hiện bằng sự nghiêm túc, nhận trách nhiệm đối với người, đối với sự, đối với vật, đối với hết thảy vạn vật, đều giữ lòng kính sợ. Cổ đại đức là như thế đó. Giáo huấn mấy ngàn năm qua cũng là dạy như thế đó. Người và người đối xử hòa thuận với nhau, chẳng có tranh chấp, nhất thiết hòa hợp. Do vậy hiện thời điều khẩn yếu bậc nhất chính là phải thực hiện lục hòa kính. Đối với Lục Hòa Kinh, hiện thời thực hiện hai điều: kiến hòa đồng giải và giới hòa đồng tu như thế nào? Thưa cùng chư vị, nói cụ thể sẽ là thực hiện đệ tử quy, thi hành thập thiện nghiệp đạo. Làm được hai điều đầu trong Lục Hòa Kinh, những điều sau đó sẽ rất dễ dàng. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt và lợi hòa đồng quân, tự nhiên làm được. Vì thế quan trọng nhất là hai điều đầu. Chúng ta có nhận thức chung sẽ là kiến hòa đồng giải. Có sự nhận thức chung, đệ tử quy là trọng yếu, thập thiện nghiệp đạo là trọng yếu. Đấy là kiến hòa đồng giải. Đối với giới hòa đồng tu, thực hiện đệ tử quy, thực hiện thập thiện nghiệp đạo, chính là giới hòa đồng tu. Đó là căn cội của giới luật, là giới luật căn bản. Quyết định chẳng thể sơ sót, phải nghiêm túc nỗ lực thực hiện nó. Chính mình làm được, tự nhiên quý vị sẽ có thể cảm hóa cả nhà. Chẳng cần khuyên kẻ khác làm, hãy tự mình làm. Sau khi quý vị đã làm được, người ta sẽ học theo quý vị. Đó gọi là kẻ trên làm, người dưới bắt chước theo. Trong nhà của ta có cha mẹ, còn có ông bà. Ta làm như vậy, kẻ dưới làm, người trên cũng bắt chước theo. Bởi lẽ họ trông thấy cũng rất hài lòng, trông thấy bèn rất hoan hỷ. Do vậy chính mình bất tri bất giác mà tự khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể thâu liệm, cảm hóa người trong nhà. Trong lịch sử có quá nhiều trường hợp như vậy. Một tấm gương nổi tiếng nhất chính là vua Thuấn. Vua Thuấn cảm hóa cha mẹ và em trai của chính mình, cảm hóa hàng xóm, láng giềng, làng nước. Dùng phương pháp gì? Tự hành. Bản thân quý vị chẳng làm thì không được rồi. Phải nêu gương tốt nhất. Kẻ khác chẳng sửa đổi tật xấu, lỗi lầm, tức là chính mình chưa làm đủ tốt. Đấy mới là lời thật, mới là nguyên nhân thật sự. Ta làm rất tốt mà người khác vẫn chẳng bị cảm động, quý vị vẫn làm chưa đủ. Ngày nào quý vị làm được như vua Thuấn, chắc chắn họ sẽ bị cảm động. Do vậy hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Lời này là chân lý. Chắc chắn chẳng sai. Này chúng ta chẳng cảm động đạo tràng, chẳng cảm động gia đình chúng ta, tức là ta chẳng làm đủ tốt. Nhất định phải sanh lòng hổ thẹn. Thật sự làm tốt, há có lẽ nào chẳng cảm động kẻ khác? Quý vị muốn khiến cho người khác tốt đẹp, chính mình phải tốt đẹp trước đã. Chính mình chẳng tốt sẽ chẳng có tư cách dạy người khác. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.